Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 6 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy phiếu tín nhiệm với hàng loạt chức danh.
Tiếp tục tăng cường xử lý nồng độ cồn dịp cuối năm.
Tháng 9 năm 2024, Việt Nam sẽ tắt sóng 2G.
Tình hình ở Gaza đang xấu đi từng giờ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai mạc. Trong kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 31 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Các chức danh lấy phiếu tín nhiệm gồm các khối Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố gồm các chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các Phó Chủ tịch, các Giám đốc sở và người đứng đầu các đơn vị tương đương. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ cho ý kiến các tờ trình cụ thể hóa thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội về các quy định, chế độ, chính sách phục vụ phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết tại kỳ họp đang diễn ra lần này cũng sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, qua ý kiến kiến nghị của cử tri và thực tiễn theo dõi, giám sát, đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu theo quy định.
Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố, thông báo danh sách các cơ sở sẽ được đánh giá duy trì đáp ứng kinh doanh dược trong năm 2024. Theo đó, toàn thành phố sẽ có hơn 2.000 cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn được đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng kinh doanh dược trong năm 2024. Đây là những cơ sở kinh doanh dược được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc hoặc giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc trong năm 2021.
Để chủ động ngăn chặn phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm. Thống kê của đơn vị này cũng cho thấy sau 11 tháng của năm 2023, cả nước đã phát hiện và xử lý hơn 696.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 23% so với tổng số vi phạm trật tự an toàn giao thông, trung bình một ngày xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đến tháng 9 năm 2024, Việt Nam sẽ tắt sóng 2G. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tài trợ 400.000 máy điện thoại để hỗ trợ đối tượng thuộc diện ưu tiên như vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc chuyển đổi sang công nghệ mới. Bộ cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương huy động nguồn hỗ trợ từ việc xã hội hóa để giúp đỡ người dân thuộc diện trong chính sách có thể chuyển đổi sang 4G một cách đồng bộ.
Bộ Tài chính cho biết, theo thống kê sơ bộ đến nay mới chỉ có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng với trên 2.700 cửa hàng, chiếm khoảng 16% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước. Các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu còn lại mặc dù đã thực hiện hóa đơn điện tử nhưng chưa thực hiện được việc lập hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định.
Ngày 5 tháng 12, đại diện Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ 2 sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 12 tới. Đáng chú ý, kể từ ngày 16 tháng 12, thời gian của một cuộc đấu giá biển số sẽ được giảm từ 60 phút xuống còn 30 phút. Theo đơn vị tổ chức, sự thay đổi này sẽ phù hợp với tình hình thực tế tổ chức cuộc đấu giá, giúp tiết kiệm thời gian. Cơ quan chức năng đã niêm yết 288.668 biển số thuộc giải số của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cho phiên đấu giá thứ 2. Trong đó, lượng biển số của Hà Nội được đưa ra đấu giá nhiều nhất với hơn 49.000 biển, tiếp đó là thành phố Hồ Chí Minh với hơn 41.000 biển số.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 12, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine cho biết tình hình tại giải Gaza đang xấu đi từng giờ khi Israel liên tục ném bom vào vùng phụ cận thành phố Khan Yunis và Rafah. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo không thể hình thành vùng an toàn trên giải Gaza cho dân thường sơ tán, tránh các đợt đánh bom của Israel. Cùng ngày 5 tháng 12, người phát ngôn chính phủ Israel Alon Levy cho biết nước này dự báo tình hình chiến sự sẽ khó khăn hơn trong giai đoạn mới của cuộc chiến. Tuy nhiên, Israel sẽ vẫn cân nhắc những phản hồi mang tính xây dựng về việc giảm thương vong cho dân thường.
Trong diễn biến liên quan, Qatar kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc buộc Israel quay trở lại bàn đàm phán về cuộc chiến tranh ở giải Gaza. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đang diễn ra ở Doha, Quốc vương Qatar cho rằng cộng đồng quốc tế cần hành động để ngăn chặn cuộc xung đột tiếp diễn gần 2 tháng qua, khiến nhiều dân thường vô tội thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Ông cũng cho biết Qatar vẫn đang nỗ lực để có thêm lệnh ngừng bắn, nhưng khẳng định lệnh ngừng bắn không thể thay thế thỏa thuận đình chiến toàn diện.
Trong khi đó, ngày 4 tháng 12, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Israel đã xác định các khu vực không tấn công trên dải Gaza và Washington mong muốn quân đội Israel sẽ thực hiện nghiêm kế hoạch này. Hiện Mỹ và cộng đồng quốc tế đang gia tăng sức ép để Israel đảm bảo an toàn cho người dân ở dải Gaza trong bối cảnh nước này triển khai chiến dịch quân sự ở phía nam dải Gaza.
Ngày 5 tháng 12, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 6 tháng 12. Ông Peskov cho biết chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ song phương và thảo luận vấn đề năng lượng cũng như tình hình quốc tế và khu vực, trong đó có cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ông Peskov cũng thông báo Tổng thống Iran cũng sẽ thăm Nga vào ngày 7 tháng 12 và hội đàm với Tổng thống Putin.
Ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel loại bỏ việc xem xét kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu EU tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của khối vào tuần tới. Thủ tướng Orbán nhấn mạnh rằng trước tiên cần phải có cuộc thảo luận chiến lược về vấn đề kết nạp Ukraine vào EU. Ông cũng khuyến nghị Hội đồng châu Âu cần tránh ép buộc các thành viên đưa ra quyết định liên quan vấn đề này do cho rằng điều đó có thể hủy hoại sự đoàn kết của EU. Hiện văn phòng của Chủ tịch Michel chưa đưa ra bình luận về bức thư trên.
Đức đang lên kế hoạch kéo dài kiểm soát biên giới với Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ đến ngày 15 tháng 12 nhằm hạn chế dòng người nhập cư và ngăn chặn nạn buôn người. Trong 9 tháng đầu năm nay, gần 234.000 người đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức lần đầu, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều thành phố ở Đức cho biết đã đạt đến giới hạn về nguồn lực như chỗ ở, chăm sóc và hòa nhập cho người tị nạn.
Trong khi đó, chính phủ Anh đã công bố một loạt biện pháp nhằm giảm lượng lao động nhập cư vốn đang ở mức cao kỷ lục ở nước này. Bộ Nội vụ Anh cho biết bộ này đặt mục tiêu trong những năm tới số lao động nhập cư dòng đến Anh ít hơn 300.000 người so với số lao động người Anh ra nước ngoài làm việc. Những thay đổi trên được đưa ra trong bối cảnh đảng bảo thủ cầm quyền đang nỗ lực thực hiện cam kết giảm lượng người nhập cư để củng cố uy tín trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong năm 2024.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Daily Mail, Man U sắp trải qua 2 tuần quan trọng có thể xác định thành bại của họ ở chiến dịch 2023-2024. Cụ thể, Man U sẽ chạm trán Bayern Munich ở lượt cuối bảng A Champions League. Họ phải thắng hùm xám, đồng thời hy vọng hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Galatasaray và Copenhagen hòa ở trận đấu diễn ra cùng giờ để giành vé đi tiếp. Tại Premier League, Man U sẽ đá 5 trận trong 2 tuần tới. Trong 5 trận này, Quỷ Đỏ đối đầu với 4 đối thủ lớn hoặc khó nhằn gồm Chelsea, Liverpool, West Ham và Aston Villa. Nếu không giành kết quả khả quan, Man U có thể thất thế trong cuộc đua top 4.
Tiền đạo của Man City, Erling Haaland đã lọt danh sách 6 đề cử giải vận động viên thể thao xuất sắc nhất năm 2023 do BBC bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên được BBC trao từ năm 1960 nhằm tôn vinh vận động viên thể thao xuất sắc nhất năm. Ở cuộc bình chọn năm nay, BBC đã công bố danh sách 6 đề cử, cụ thể là Haaland và Bomati sẽ tranh giải vận động viên thể thao xuất sắc nhất năm 2023 cùng 4 đề cử khác là Max Verstappen với đua xe công thức 1, Ciel Colossi hạng mục bóng bầu dục, Novak Djokovic với tennis và Simon Biel với thể dục dụng cụ.
Truyền thông Anh vừa tiết lộ, Mikel Arteta đã từ chối loại trừ khả năng bán thủ thành Aaron Ramsdale trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Ở mùa giải này, Aaron Ramsdale đã mất vị trí số 1 vào tay của thủ thành tân binh David Raya.
Tính đến thời điểm này, các giải đấu châu Âu mùa này đã đi qua 1/3 chặng đường và trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ còn Bayern Munich và Leverkusen vẫn duy trì chiến tích bất bại. Tính tới thời điểm này, các ông lớn ở các giải vô địch hàng đầu như Man City và Real Madrid đều đã nếm mùi thất bại.
Theo Times Sport, vòng chung kết Euro 2024 sẽ đặt vi mạch trong các trái bóng để giúp trọng tài phát hiện các tình huống bóng chạm tay. Vi mạch sẽ hoạt động song song với công nghệ theo dõi chân tay, cho phép tạo ra các hình ảnh trực quan 3D của cầu thủ. Các thiết bị này cho phép VAR xác định chính xác vị trí bóng đã chạm trên cơ thể.
Trọng tài Simon Hooper đã nhận rất nhiều chỉ trích vì đưa ra những quyết định thiếu chính xác ở trận Man City Tottenham vừa qua. Tuy nhiên, ở vòng 16 Premier League, vị trọng tài 41 tuổi sẽ tiếp tục được bắt chính. Theo thông báo từ ban tổ chức, ông Hooper sẽ cầm còi trận đấu giữa Brighton và Burnley.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc trời vẫn khá là rét, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 17-19 độ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ đón thêm một sóng lạnh mới tăng cường xuống. Trưa và chiều nay, miền Bắc sẽ có mưa, mưa nhỏ, diện từ rải rác đến nhiều nơi, khiến cho nhiệt độ ngày hôm nay ở miền Bắc tăng rất chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ chỉ sấp xỉ 20 độ, trong khi ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 20-22 độ, trời rét cả ngày lẫn đêm. Không khí lạnh tăng cường trong ngày hôm nay cũng khiến cho mưa ở miền Trung tăng hơn. Trong trưa và chiều nay, mưa sẽ tăng ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Sau đó đến tối và đêm sẽ lan xuống phía Nam với Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đến ngày mai thì sẽ tiếp tục mở rộng hơn xuống tới Bình Định. Tuy nhiên, lần này ở Trung Bộ không có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Từ ngày mùng 8 trở đi, mưa sẽ giảm nhanh. Khu vực có thời tiết ổn định nhất trong ngày hôm nay là các tỉnh thành phía Nam Nam Bộ và Tây Nguyên. Thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay là nắng ráo, có chăng chỉ là mưa ở một vài nơi về chiều tối và đêm. Nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 27-30 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ cao hơn là từ 31-34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ cao hơn nên sẽ có cảm giác nóng bức.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.